18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi phần 45. Phần 45 lại thức dậy, trời nóng, cơn khát nước khiến tôi dường như đánh mất bản thân mình, khô cháy họng, vội vã tu ừng ực nước trong bình mà chẳng thèm rót ra, nếu được có lẽ tôi sẽ uống hết cả bình nước. Tôi uống vội vã đến độ nước tràn khắp mặt, ho sặc sụa nhưng vẫn cố nuốt. Dòng nước mắt dường như làm tôi tỉnh lại khỏi cơn điên. Tôi quăng thùng nước xuống đất, ngồi im dựa lưng vào tường. Điều đáng buồn cười nhất là dù nghĩ thế nào tôi cũng không hối hận vì quyết định như vậy. Tiếng điện thoại reo vang, là chị gọi cho tôi. Nhóc nghe nè, nhóc sao rồi? Không sao. Đang làm gì vậy? Đang chuẩn bị đi làm. Còn bé Thi không sao? Thì đang chăm sóc mẹ. Nghe giọng kỳ kỳ. Nhóc có sao không? Không sao đâu chị đừng lo. Thiệt hồn, thiệt có gì cho chị biết đó. Thôi nhóc đi làm đây. Bi nhóc ha. Tôi cúp máy, đứng dậy thay đồ rồi xách xe chạy qua quán làm việc. Chẳng biết tôi lấy đâu ra tâm trạng để làm việc một cách bình thường như vậy nữa. Nụ cười vẫn giữ trên môi, với khách vẫn đi vòng quanh quán, kiểm tra đèn, kiểm tra bàn ghế như bao ngày, tỉnh táo đến lạ lùng, ngay cả ông Kha cũng không nhận ra được sự khác lạ từ tôi. Quán mùa này khách đông, vì quán đang được trang trí chuẩn bị cho Giáng sinh nên không khí trong quán cũng đậm mùi Giáng sinh đến gần. Mấy đứa phục vụ nữ cũng xung xính trong đồng phục màu đỏ đẹp mắt, bận rộn với những công việc trong quán nên thời gian trôi đi nhanh chóng. Mới đó mà đã về khuya. Tôi phụ ông Kha đóng cửa quán xong thì xách xe lặng lẽ chạy về nhà. Dựng xe xuống, tôi mở cửa nhưng cửa không khóa, tự vỗ vào đầu trách mình vì lo buồn đi mà không chịu khóa cửa. Cũng may nhà tôi không xài ổ khóa nên lúc khóa với lúc không khóa cũng như nhau. Tôi đẩy xe vào trong, đóng cửa lại rồi bật đèn. Ánh đèn điện sáng choang phá tan không gian tối tăm trong phòng. Tôi quay lại, em ngồi đó thu lu trong góc ôm chặt lấy đầu gối nhìn tôi. Ánh mắt em đầy sự tức giận. Tôi im lặng, em đứng dậy bước về phía tôi. Em nhìn tôi rồi giơ tay tát một cái vào mặt tôi, cái tát mạnh. Có lẽ em thất vọng và giận tôi nhiều lắm. Đồ khốn, tại sao anh làm như vậy? Đồ khốn, hu hu anh là đồ khốn, tôi ghét anh lắm đồ khốn, hu hu. Em òa khóc nức nở, em dựa đầu vào lòng tôi. Em đấm liên tục vào ngực tôi như chút hết mọi nỗi đau, chút hết mọi uất ức trong lòng lên người tôi. Còn tôi chỉ đứng im, đưa tay ôm chặt em vào lòng, thương em đứt ruột, thương em nhói cả lòng. Vậy mà tôi chẳng thể nói được gì ngoài ôm em thật chặt. Em khóc, em mắng tôi thật nhiều, em đấm tôi, rồi em hôn tôi. Em hôn như điên dại, nụ hôn ngọt ngào nhưng mặn đắng vì nước mắt. Em và tôi lại lao vào nhau, hai thân thể con người yêu nhau hòa làm một. Tôi nhìn rõ em, nhìn rõ người tôi yêu đang trong vòng tay tôi, nhưng chẳng nói gì, còn em vẫn khóc, vẫn mắng tôi là đồ khốn hàng trăm lần, xen vào những tiếng nấc, tiếng thở, tiếng da thịt va vào nhau. Tiếng em đấm vào ngực tôi và trong đó có cả ba tiếng ngọt ngào. Em yêu anh, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Em thút thít nằm trong lòng tôi. Em lạnh, em chui rúc vào người tôi. Cố dụi đầu thật sâu, cố thu chân thật gọn vào trong chiếc mền nhỏ. Bóng tối bao trùm lại hai đứa. Tôi ôm em, đôi tay tôi ôm thật chặt. Làn da mát lạnh của em tưởng chừng như quen thuộc giờ càng thấy lạnh hơn. Em vẫn không thôi ngừng mắng tôi là đồ khốn, nhưng tiếng mắng nhỏ đi, dường như tiếng tim em đập có lẽ còn to hơn cả tiếng em mắng tôi. Mẹ em sao rồi? Còn mê Nga vẫn chưa rút hết được thuốc trong người, mẹ yếu lắm. Nhưng ba em nói điều trị mấy tuần nữa là khỏi thôi. Đồ khốn, sao anh làm vậy? Anh có biết anh ích kỷ lắm không? Em đấm mạnh vào ngực tôi. Thì anh vốn là đồ khốn mà. Tôi mỉm cười. Em đưa tay che miệng tôi lại, nhưng em yêu anh, em sống sao được nếu thiếu anh đây hả? Đồ khốn, anh cũng thế, nhưng mà mọi chuyện đã như vậy rồi, biết sao được hả em? Em im lặng, tôi cũng im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều, tiếng hai trái tim đập nhẹ nhẹ. Em hiểu tôi, rõ ràng em hiểu vì sao tôi phải làm như vậy, đau lắm chứ, xót lắm chứ, vậy mà em của tôi vẫn ở đây. Vẫn ôm tôi thật chặt, 10 năm, em phá tan không gian yên lặng bằng câu nói mà kể từ giây phút đó, câu nói của em đã đi cùng tôi trong suốt những năm qua, và sẽ còn đi đến nhiều năm sau nữa. 10 năm, 10 năm sau em sẽ trở về, anh chờ em 10 năm được không anh? Tôi im lặng, em cố nén xúc động ngồi dậy nhìn vào mắt tôi. Có quá sức không anh, khi em bắt anh phải chờ em 10 năm, anh sẽ chờ em đúng không đồ khốn? Tôi vẫn không nói gì, kéo em vào lòng, tay tôi vuốt nhẹ nhẹ lên ngực em biết 10 năm dài lắm. Em biết thật vô lý nếu em bắt anh chờ em 10 năm, em sẽ cho phép anh tự do tìm kiếm tình yêu khác, anh phải sống tốt được không anh? 10 năm sau em sẽ trở về, em sẽ giành anh lại đó. Em mặc kệ người ta nói gì, em mặc kệ anh có yêu ai hay không, em sẽ quay về giành anh lại, em tin mình làm được vì anh là của em, anh mãi mãi là của em, anh không phải của ai hết. Tôi gật đầu, hôn nhẹ lên môi em muốn 10 năm sau trở về anh phải tốt hơn bây giờ, anh không được thiếu tiền, anh phải lo được cho em. Anh phải cho người khác biết anh không phải thằng khốn tay trắng, biết chưa, anh biết chưa, anh biết chưa. Em hôn tôi thật mãnh liệt sau mỗi câu nói biết chưa, người em run lên vì xúc động, thật kỳ cục, một cuộc tình kỳ cục của hai con người kỳ cục và những quyết định cũng kỳ cục. Tôi mỉm cười đáp lại những nụ hôn của em, bình tĩnh đến lạ lùng, em sẽ không để mình yêu ai. Em sẽ căm ghét tất cả, 10 năm sau em sẽ trở về, nếu 10 năm nữa không thấy em về, anh hãy lập bàn thờ cho em anh nhé. Em mỉm cười, một nụ cười tôi sẽ không bao giờ quên được. Thầm hận cuộc sống này, thầm hận chữ tiền đã đưa em và tôi phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Đôi mắt em lạnh lùng, đáng sợ biết bao khi nói ra câu ấy, tôi biết em sẽ làm như vậy. Nhất định em sẽ làm như vậy, và dù bây giờ tôi quyết định thế nào, em cũng đã sẵn sàng rời xa tôi trong 10 năm, em nói xong rồi phải không tiểu thư? Vậy là anh phải ở đây 10 năm không được đi đâu hả? Ừ, được quyền yêu người khác hả? Ừ, phải có nhiều tiền hả? Ừ, khó lắm đó, em đấm vào ngực tôi, anh hổng có quyền lựa chọn, biết chưa đồ khốn? Ờ biết rồi, phù, 10 năm dài lắm, ôi, mệt rồi đây, ôi, 10 năm, phù phù, tôi bật cười, em cũng cười, hình như cuộc sống đã làm hai con người trẻ tuổi trở nên điên thì phải. 10 năm chờ đợi em, 10 năm dài đằng đẵng so với tuổi đời còn rất trẻ của tôi, với những lời hứa mà em bắt tôi phải làm cho bằng được, 10 năm để phấn đấu tốt hơn bây giờ. 10 năm để chứng tỏ cho đời biết tôi xứng đáng có em, 10 năm để không còn tay trắng nữa, 10 năm cho một sự thay đổi, 10 năm để tìm lại tình yêu của mình đường đường chính chính, 10 năm để không ai khinh tôi không tiền nữa, và 10 năm để biết rằng tôi sẽ chờ em quyết định đi, vậy còn chửi anh nữa, bất công ghê, đáng đời anh, ai biểu anh yêu em làm chi? Em xin lỗi, em biết anh đau nhiều lắm, em mắng anh vì anh đã buông tay em, nhưng em phải cảm ơn anh vì anh là đồ khốn, buồn cười ghê ha anh, ừ, anh xin lỗi. Xem như hai đứa mình có duyên không phận em à, biết làm sao được, cảm ơn em vì em đã hiểu anh, yêu anh, dù anh làm đồ khốn cỡ nào em cũng yêu anh mà, em biết anh sẽ không tha thứ cho em nếu... Vì em mà mẹ em có mệnh hệ nào, em xin lỗi, em phải xa anh rồi, ừ, anh biết mà, nếu đổi lại là mẹ anh cũng phải chọn như vậy thôi tiểu thư à. Dù chuyện gì xảy ra, cha mẹ vẫn trên hết. Cảm ơn em vì đã chọn chữ hiếu thay vì chọn anh. Nếu hôm nay em chọn anh và bỏ mặc mẹ, anh cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Thôi thì tiểu thư của anh, em phải sống tốt đó, đừng lo, em cho anh 10 năm, anh sẽ không rời khỏi Sài Gòn này trong 10 năm đâu. Vậy nhé, nhớ đó, 10 năm sau, đồ khốn phải tốt hơn bây giờ đó, em không cho phép anh bỏ cuộc đâu biết chưa, tuân lệnh tiểu thư. Tôi hôn em thật sâu, một cuộc nói chuyện kỳ cục và bình tĩnh đến lạ lùng của hai con người yêu nhau đến phát điên, đúng là điên thật mà, hai con người điên ấy lại lao vào nhau thăng hoa với đam mê, xác thịt bình thường của những người yêu nhau bất chấp tất cả, đời là gì, bây giờ, tôi đã cảm nhận được rõ ràng rồi đó, và cuộc đời đã bắt đầu khắc vào tâm khảm tôi con số 10 năm. Đà Lạt của những ngày sắp Giáng sinh, trời lạnh đến run người, trời đổ cơn mưa phùn từ buổi sáng sớm, em ngồi sau lưng run rẩy, tay siết chặt lấy eo tôi, cố gắng chống chọi lại cái lạnh tái người của Đà Lạt, tóc vai áo tôi lấm tấm những hạt mưa phùn, lần đầu tiên được đón một cơn mưa phùn của Đà Lạt vào mùa Giáng sinh, lung linh, huyền diệu. Em tinh khôi trong chiếc váy trắng của ngày nào còn bên cạnh tôi, hôm nay không phải là Giáng sinh. Hôm nay tôi và em cũng có mặt ở Đà Lạt, không phải như lời hẹn của mấy ngày trước, cùng nhau đón Giáng sinh Đà Lạt trong hạnh phúc.